Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các chế độ bách hại tôn giáo trên thế giới. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đã lặp lại nghĩa vụ này khi khai mạc đại hội dân chúa của giáo phận Roma tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano vào chiều thứ hai 13 tháng 6 vừa qua. Đại hội này kết thúc năm mục vụ của giáo phận. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc rao giảng tin mừng cần phải vang dội không những nơi con cái của các gia đình Kitô, mà còn cả nơi những người xa cách giáo hội và đức tin, nhất là tại những nước có truyền thống Kitô lâu đời. Đức Thánh Cha khẳng định, niềm hạnh phúc mà anh chị em tìm kiếm có một tên gọi, một gương mặt, đó là gương mặt của Chúa Giêsu Nazareth. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội và mỗi người chúng ta cần phải mang đến cho thế giới tin vui là Đức Giêsu chính là Chúa. Việc loan báo này cần phải vang dội trong các vùng có truyền thống Kitô lâu đời. Nhắc lại lời của vị tiền nhiệm của ngài là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết phải có một cuộc rao giảng tin mừng mới cho tất cả những ai, mặc dù đã nghe nói đến đức tin, không còn nhận ra được vẻ đẹp của Kitô giáo và ngay cả xem đó như một trở ngại để có được hạnh phúc. Theo Đức Thánh Cha, nếu con người quên lãng Thiên Chúa là bởi vì lắm khi họ chỉ còn xem Chúa Giêsu như một bậc thông thái, và thiên tính của Ngài không được nhìn nhận, và ngay cả bị chối bỏ. Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Dân Chúa của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả một đứa trẻ cũng cần có Thiên Chúa, và có khả năng nhận ra sự cao cả của Ngài. Trẻ em biết nhận ra giá trị của sự cầu nguyện và các nghi lễ, cũng như có trực giác về sự khác biệt giữa thiện và ác. Ngài kêu gọi, hãy cùng với các em đồng hành trong đức tin ngay từ tuổi thơ dậy. Bước vào thời niên thiếu, nhờ các trại hè hay những kinh nghiệm về phục vụ, các em có thể muốn có một cuộc sống nhất quán. Đây là lúc nên cùng với các em khám phá tin mừng, không phải như một ảo tưởng, mà như hình thức trọn vẹn nhất của cuộc sống. Nhắc lại tầm quan trọng của việc giảng dạy giáo lý để gia tăng sự hiểu biết về Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi hãy giáo dục giới trẻ về thinh lặng và đời sống nội tâm. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha kêu gọi, anh chị em đừng sợ dấn thân vì tin mừng. Mặc dù gặp những khó khăn khi phải hòa hợp những đòi hỏi của đời sống gia đình và nghề nghiệp với những đòi hỏi của cộng đồng, là nơi anh chị em thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng. Anh chị em hãy luôn tin tưởng nơi sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, ngôi sao của việc rao giảng tin mừng. Tin Thụy Sĩ. Các đức giám mục Thụy Sĩ nhắc lại rằng, giáo hội không hề làm chính trị. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 292 diễn ra tại tu viện Aisiden từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng, giáo hội không hề làm chính trị, mà chỉ đứng về phía tin mừng, và những người không thể nói lên tiếng nói của mình. Vào ngày mùng 1 tháng 8 tới đây, nhân dịp lễ Quốc Khánh, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng sẽ cho công bố một sứ điệp với chủ đề Giáo hội và Chính trị. Trong một thông cáo được cho công bố sau phiên khoáng đại vừa qua, các đức giám mục Thụy Sĩ nhắc lại rằng, bổn phận của giáo dân là phải dấn thân vào chính trị, xã hội và kinh tế. Nhờ giáo huấn xã hội của giáo hội, họ có được một định hướng rõ ràng, do đó họ cần phải dấn thân trong tinh thần của tin mừng, tình yêu thương, sự thật và công lý. Theo các đức giám mục Thụy Sĩ, vì mọi người đều là con cái Chúa và đều có một phẩm giá độc nhất vô nhị, cho nên giáo hội xuyên qua giáo huấn xã hội của mình, dấn thân để trong xã hội và nhà nước, phẩm giá của mọi người được tôn trọng. Cuối cùng, các vị chú chăn của giáo hội tại Thụy Sĩ nhắc lại rằng, mọi tín hữu Kitô đều được mời gọi dấn thân vì thiện ích của mọi người. Các ngài đặc biệt nhấn mạnh đến một số lĩnh vực cần có sự dấn thân của các tín hữu Kitô như công lý, bình đẳng, giáo dục, đào tạo có trách nhiệm đối với thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên. Tin Roma. Tòa Thánh chuẩn bị một chiến lược toàn diện trong cuộc chiến chống lại ấu dâm. Vào tháng 2 năm tới, Đại học Gregoriana của dòng tên Roma và nhiều cơ quan giáo triều sẽ hợp tác với nhau để tổ chức một cuộc hội thảo quan trọng về tệ nạn ấu dâm. Với chủ đề Tiến tới việc chữa lành và canh tân, cuộc hội thảo quốc tế này sẽ quy tụ khoảng 200 tham dự viên, gồm giám mục và bề trên dòng cấp cao từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích của cuộc hội thảo là tìm kiếm một giải pháp toàn cầu cho vấn đề lạm dụng tình dục và bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Hồi tháng trước, Bộ Giáo lý Đức tin đã yêu cầu các hội đồng giám mục trên thế giới, từ đây cho đến năm 2012, hãy soạn thảo những đường hướng chỉ đạo trong cuộc chiến chống lại tệ nạn ấu dâm tại mỗi quốc gia. Cuộc hội thảo nói trên nhằm mục đích giúp cho các hội đồng giám mục trong việc soạn thảo các đường hướng chỉ đạo, đồng thời cung cấp những dụng cụ hữu hiệu trong việc đương đầu với tệ nạn này. Chương trình cuộc hội thảo được giới thiệu vào thứ Bảy, 18 tháng 6. Tin Mosul, Iraq. Các tín hữu Kitô Iraq ngày càng bi quan trước các cuộc bạo động. Việc sát hại một tín hữu chính thống tại Mosul, Bắc Iraq hôm 31 tháng 5 vừa qua đã gia tăng sự bi quan của các tín hữu Kitô Iraq. Trong một cuộc trao đổi với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Basha Wada, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kandy tại Erbil trong vùng Kurdistan, Bắc Iraq, nói rằng, sau cuộc thảm sát nói trên, một số tín hữu nghĩ rằng sẽ chẳng còn tương lai nào cho họ trong đất nước này. Ngoài ra, họ cũng sợ không dám tìm đến những nước láng giềng hiện đang bị xáo trộn vì những xung đột chính trị. Người tín hữu chính thống bị sát hại là ông Arakan Jacob, cha của bốn người con. Ông Jacob là nạn nhân mới nhất trong một loạt những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq. Ông đã hai lần thoát khỏi một vụ bắt cóc. Cách đó ba tuần lễ, một thanh niên 29 tuổi tên là Ashur Jacob Issa cũng đã bị bắt cóc và giết chết. Gia đình của người thanh niên này đã không thể nộp một số tiền chuộc trên 100.000 Mỹ Kim. Theo Đức cha Wada, kể từ năm 2002, đã có trên 570 tín hữu Kitô bị sát hại trong những cuộc bạo động tôn giáo hay chính trị. Giữa năm 2006 và năm 2010, đã có tất cả 17 linh mục và 2 giám mục bị bắt cóc, đánh đập và tra tấn. Đức Tổng giám mục Erbil nhấn mạnh rằng, ngay cả muốn bỏ nước ra đi đến những nước láng giềng như Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người cũng lo sợ. Kể từ khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria đã đón nhận hàng ngàn tín hữu Kitô. Đức cha Wada nhìn nhận rằng cái chết của ông Jacob đã tạo ra một làn sóng bi quan nơi các tín hữu. Tuy nhiên, ngài không tỏ ra thất vọng. Đức cha nói, sứ điệp hy vọng vẫn luôn có đó. Sự sống phải luôn tiến tới. Là phát ngôn viên cho dân tộc đang đau khổ của ngài, mới đây, Đức Tổng giám mục Erbil đã đến Anh Quốc và Ái Nhi Lan để giới thiệu bản báo cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về tình trạng bị bách hại của các tín hữu Kitô. Nhân dịp này, Đức cha Wada cho biết, theo thống kê hồi thập niên 80, số tín hữu tại Iraq lên đến 1.400.000, nay chỉ còn khoảng 150.000 người. Tin Roma. Tòa Thánh thảo luận về những vấn đề của đời sống tu trì. Hôm thứ Hai, 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã triệu tập các vị đứng đầu các cơ quan giáo triều để thảo luận về một số vấn đề của đời sống tu trì. Theo ký giả Andrea Tornielli, chuyên về các sinh hoạt của Tòa Thánh, trong cuộc gặp gỡ nói trên, các giới chức Tòa Thánh đã thảo luận về một số vấn đề như cần phải tách biệt các cộng đồng tu nam với các cộng đồng tu nữ, các giới hạn của sự lãnh đạo của người giáo dân, việc tôn thờ cá nhân đối với vị sáng lập một dòng tu hay một phong trào tông đồ. Theo ký giả Tornielli, nhằm tránh những thái quá trong các cộng đồng tu, các giới chức tòa thánh nhấn mạnh rằng sự dấn thân của một dòng tu hay một phong trào tông đồ không bao giờ được đi ngược lại với sự hiệp nhất của giáo hội phổ quát, quyền bính của hướng quyền hay lương tâm của từng thành viên của cộng đoàn. Theo nhận định của ký giả Tornielli, sở dĩ các vị lãnh đạo trong giáo triều đã thảo luận về những vấn đề nói trên là vì cuộc khủng hoảng của hội đạo binh Chúa Kitô. Ngoài việc tôn thờ cá nhân đối với vị sáng lập là cha Marcel Maciel, các đạo binh Chúa Kitô cũng tuân thủ một kỷ luật cứng nhắc như không chấp nhận bất cứ một lời phê bình chỉ trích nào đối với một vị bề trên. Tin Multan, Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan yêu cầu trả tự do cho một bé gái Công giáo bị bắt cóc và cưỡng bách phải cải đạo sang Hồi giáo. Được biết mới đây, một bé gái Công giáo tên là Farah Hatim đã bị bắt cóc tại Rahim Jakhan, miền nam tỉnh Punjab, và bị cưỡng bách phải lấy một người Hồi giáo cũng như cải đạo sang Hồi giáo. Trong những ngày vừa qua, xã hội dân sự và cộng đồng thế giới gia tăng áp lực lên chính phủ Pakistan. Riêng giáo hội Công giáo tại Pakistan cho biết sẽ làm mọi nỗ lực để em Farah được trả tự do và trở về với gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Andrew Francis, giám mục Multan cho biết, Ủy ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc đã và đang vận động để em Farah chống được trả tự do. Nhân vụ bắt cóc này, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan đã mở cuộc điều tra về hiện tượng phổ biến này. Kết quả cuộc điều tra cho biết mỗi năm có ít nhất 700 bé gái Kitô bị bắt cóc và cưỡng bách phải theo Hồi giáo. Theo các nguồn tin của hãng thông tấn Fides, sau cuộc điều tra, bước sắp tới của Giáo hội Công giáo là sẽ kiện lên tối cao pháp viện ở Lahore để yêu cầu phải tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo của em Farah. Em hiện đang bị cách ly với gia đình. Một tòa án địa phương đã tuyên bố đóng lại hồ sơ vụ án và cho công bố một bản tuyên bố viết tay của em Farah. Theo đó, em hoàn toàn tự nguyện trong việc kết hôn và cải đạo sang Hồi giáo. Tuy nhiên, gia đình em nói rằng em đã đưa ra tuyên bố trên đây vì bị đe dọa và tra tấn. Theo hãng thông tấn Fides, hiện một số tổ chức Kitô không chính phủ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva đang theo dõi vụ án của Farah và sẽ trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc một bản báo cáo về vấn đề này. Tin Việt Nam. Tình trạng tham nhũng của các viên chức chính quyền địa phương là nguyên nhân chính của cuộc bách hại tôn giáo tại Việt Nam. Trong một bài phân tích mới đây, cha Bernardo Sevelera, giám đốc của hãng thông tấn Asian News, nhìn nhận rằng hiện có nhiều tự do hơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo cha, những tự do này hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của chính phủ. Chính phủ muốn ban phát tự do hay không là tùy ý mình. Linh mục giám đốc hãng thông tấn Asian News viết rằng, trước kia các chủng viện bị giới hạn trong việc chiêu sinh, nay các chủng viện được mở cửa và ơn gọi ngày càng nhiều. Theo cha Sevelera, tại một số vùng như miền Bắc và trong các sắc tộc miền núi chẳng hạn, vẫn còn có bạo động. Tại Sơn La và các giáo phận khác, cũng như tại các thị trấn nhỏ và làng mạc, người Công giáo không được phép cử hành Giáng sinh hay Phục sinh và bị cấm học giáo lý và dạy giáo lý cho con cái, vì chính quyền địa phương cấm mọi biểu lộ tôn giáo. Cha Sevelera khẳng định, nói rõ ràng hơn, họ muốn tiêu diệt đức tin Công giáo. Phân tích những nguyên nhân của cuộc bách hại, linh mục giám đốc hãng thông tấn Asian News viết, hầu hết các cuộc bạo động chống giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay đều xuất phát từ lòng tham và sự tham nhũng của các cán bộ cộng sản. Việt Nam đang trong thời mở cửa. Trước thời kỳ này, kinh tế cộng sản Việt Nam là một kinh tế tập trung. Nay họ tiến tới một nền kinh tế tư bản, và vì thế, nhiều cán bộ cộng sản chiếm giữ và làm chủ các cơ sở. Phải, các cán bộ cộng sản này chiếm giữ các tài sản này làm của riêng và biến thành những trung tâm nghỉ mát hay biệt thự, để sau đó bán lại cho thị trường địa ốc ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Tuy nhiên, giáo hội đang cố gắng đòi lại các tài sản này. Điều này đã xảy ra tại Hà Nội, Sài Gòn, Vinh và nhiều nơi khác, và người Công giáo đã làm đúng khi đòi lại các cơ sở này. Nhưng chế độ Cộng sản Việt Nam đã đáp lại bằng bạo động. Họ bắt giữ hay đánh đập những người Công giáo nào đòi trả lại tài sản hợp pháp của họ. Tin Roma. Tòa Thánh vừa loan báo giải thưởng Ratzinger sẽ được trao tặng cho ba nhà thần học xuất sắc trong việc thăng tiến các chân lý của Kitô giáo trong nền văn hóa hiện đại. Giải thưởng Ratzinger đã được Sáng hội Ratzinger thành lập hồi năm ngoái từ sự thu nhập do việc bán các tác phẩm của Đức Thánh Cha. Năm nay, ba nhà thần học được trao tặng giải này là ông Manlio Simonetti, một học giả người Ý chuyên về Thánh Phụ, đã từng giảng dạy tại Đại học Sapienza và Augustinianum ở Roma. Vị thứ hai là ông Oligario González de Cadedal, một giáo sư thần học kinh lý tại Đại học Giáo hoàng Salamanca, Tây Ban Nha. Và cuối cùng là cha Maximilian Heim, một giáo sư thần học thuộc dòng Cistercian tại Đại học Heiligenkreuz, bên Áo. Ba vị này sẽ nhận lãnh giải thưởng từ tay Đức Thánh Cha vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các chế độ bất hại tôn giáo trên thế giới do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Forbes, một trong những tạp chí có nhiều độc giả tại Hoa Kỳ, trong một số ra gần đây đã điểm qua một số nước Hồi giáo, Phật giáo, Cộng sản hay cựu Cộng sản đang chối bỏ và chà đạp tự do tôn giáo. Trích thuật bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo của Chính phủ Hoa Kỳ, tạp chí Forbes nêu tên 25 quốc gia, trong đó có 11 quốc gia Hồi giáo và 10 quốc gia Cộng sản hay cựu Cộng sản. Trong số này, Ủy ban nói trên đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ đưa 14 quốc gia vào danh sách những nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về những vi phạm tự do tôn giáo. Trong danh sách này, tạp chí Forbes nêu lên trước tiên Myanmar, quốc gia có đa số dân theo Phật giáo. Đảng có tên là Hội đồng Phát triển và Hòa bình Quốc gia, mặc dù nay đã từ bỏ bộ mặt quân phiệt để khoác vào chiếc áo dân sự, không những không ủng hộ Phật giáo, mà cũng loại trừ bất cứ ai theo một tôn giáo nào dám thách thức chế độ quân phiệt. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Chính phủ Hoa Kỳ, Myanmar hiện là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền tàn bạo nhất thế giới. Điểm nhắm chính là những nhóm sắc tộc theo Kitô giáo như người Karen, vốn từ lâu vẫn tranh đấu đòi tự trị. Những nhóm thiểu số này phải gánh chịu những hành động tàn bạo dã man của quân đội như phá hủy nhà cửa, hãm hiếp và tàn sát. Ngoài ra, chế độ quân phiệt Myanmar cũng không dung tha cho các tu sĩ Phật giáo là những người đã ủng hộ những cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi năm 2007. Quốc gia thứ hai được tạp chí Forbes nhắc tới là Trung Quốc. Tạp chí này viết rằng Trung Quốc tiến tới về kinh tế nhưng lại thụt lùi về nhân quyền. Tại một số vùng, tôn giáo được dễ thở hơn, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục nhắm vào giáo hội Công giáo và các giáo hội tin lành tại gia. Tạp chí Forbes trích dẫn bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Chính phủ Hoa Kỳ như sau. Những điều kiện của tự do tôn giáo cho người Phật giáo Tây Tạng và người Hồi giáo Tân Cương vẫn còn rất khắt khe bởi vì chính phủ gia tăng các nỗ lực để hạ uy tín và giam giữ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Một quốc gia ít được nhắc đến trên chính trường quốc tế là Eritrea, lại đứng hàng thứ ba trong danh sách các nước bị bắt hại tôn giáo được tạp chí Forbes nêu tên. Tại Eritrea, dân chúng được phân chia rõ ràng giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Cũng giống như Myanmar, chính phủ Eritrea bám vào quyền lực tuyệt đối bằng mọi giá. Theo bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới, các vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống vẫn tiếp tục. Một cách cụ thể, các tín đồ tôn giáo bị bắt giữ một cách tùy tiện, bị tra tấn và giết chết. Chế độ Eritrea cũng can thiệp vào các sinh hoạt thờ phượng, nhất là của những nhóm không được chính phủ thừa nhận. Chế độ thần trị Iran cũng được tạp chí Forbes chú ý tới. Tại đây, các giáo sĩ Hồi giáo và đồng minh của họ bám vào quyền lực bằng mọi giá. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Chính phủ Hoa Kỳ, trong suốt năm vừa qua, các điều kiện của tự do tôn giáo tiếp tục trở nên tồi tệ, nhất là đối với các nhóm thiểu số như Baha'i, Kitô giáo và Hồi giáo Sufi. Các thành viên của các tôn giáo không được chế độ ưu đãi, phải chịu giam giữ lâu dài, bị tra tấn, bị xử tử chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ. Dĩ nhiên, tệ hại nhất trong danh sách các đồ tể vi phạm tự do tôn giáo thế giới phải là chế độ Cộng sản Bắc Hàn. Với những lãnh tụ được tôn thờ như thần thánh, chế độ Cộng sản Bắc Hàn ngăn cấm mọi niềm tin tôn giáo. Chế độ kỳ thị và sách nhiễu các hoạt động tôn giáo không được phép lẫn được phép. Các tín đồ bị bắt giữ, tra tấn, xử tử vì giữ đạo một cách lén lút. Nhưng đáng lên án không kém là Ả Rập Saudi, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Tại đây, Hồi giáo thay thế cho chủ nghĩa Cộng sản. Theo Ủy ban Tôn giáo Thế giới, chính phủ Ả Rập Saudi ngăn cấm bất cứ hình thức thực hành tôn giáo công khai nào không phải là của Hồi giáo Sunni. Các tín đồ không Hồi giáo cũng không được an toàn khi thờ phượng trong tư gia của mình. Kể từ sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính phủ Ả Rập Saudi đã không cam kết thực hiện một số cải tổ liên quan đến tự do tôn giáo và sự khoan nhượng. Theo tạp chí Forbes, chính phủ Riyadh đang tích cực cổ võ cho chủ nghĩa cực đoan và những cái nhìn bất khoan nhượng trong các đền thờ Hồi giáo trên khắp thế giới. Một quốc gia cũng đã bị lên án khác là Sudan. Tuy cuộc nội chiến đẫm máu giữa hai miền Nam Bắc đã chấm dứt và miền Nam chuẩn bị tuyên bố độc lập, nhưng chính phủ miền Bắc vẫn tìm cách áp đặt luật Hồi giáo Sharia trừng phạt tất cả những ai từ bỏ Hồi giáo và không nhìn nhận quyền của những người ngoài Hồi giáo được tự do tuyên xưng và quảng bá niềm tin của mình. Đề cập đến những nước cựu Cộng sản đang bị bắt hại tôn giáo, tạp chí Forbes nói đến Uzbekistan. Chính quyền nước này vi phạm hàng loạt nhân quyền và trừng phạt những cá nhân nào có sinh hoạt tôn giáo một cách riêng rẽ, bất luận thuộc tôn giáo nào. Ngay cả người Hồi giáo cũng bị bắt hại. Đây cũng là tình trạng đang xảy ra tại một cựu Cộng hòa Liên Xô khác là Turkmenistan, cũng nằm ở Trung Á. Tại một số nước quốc gia Hồi giáo như Ai Cập chẳng hạn, mặc dù đã có mùa xuân Ả Rập, các tín hữu Kitô Cốt vẫn tiếp tục bị bắt hại. Kỳ thị và bạo động vẫn là những vấn đề trường kỳ tại nước này. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới, chính phủ Ai Cập đã không bảo vệ được các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô Cốt. Tình trạng tại Iraq lại càng bi thảm hơn, có lẽ hơn nữa một số tín hữu Kitô Iraq đã bỏ nước ra đi. Về phần Pakistan, tuy không phải là một chế độ thần trị như Iran, nhưng không gian công cộng dành cho các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ngày càng bị thu hẹp lại. Luật chống phạm thượng hiện đang là nguy cơ xâu xé quốc gia Hồi giáo này. Cuối cùng, tạp chí Forbes nói đến tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tạp chí này viết rằng, mặc dù bị chính thức đưa trở lại danh sách các quốc gia đáng được quan tâm một cách đặc biệt, chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát các cộng đồng tôn giáo, hạn chế và trừng phạt việc thực hành tôn giáo, cũng như đàn áp dã man các cá nhân và tổ chức nào dám chống lại chế độ. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về các chế độ bắt hại tôn giáo trên thế giới. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bình mới, rượu cũ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Từ khoảng đầu tháng 6 đến nay, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo, với kinh phí dự trù là 70.000 tỷ đồng. Nội dung chính của đề án được tóm tắt như sau. 1. Đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, gồm xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa các cấp học, biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy, kinh phí 962 tỷ. 2. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí 35.000 tỷ. Đầu tư thiết bị dạy học, kinh phí 30.050 tỷ. Và 3. Là triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa với kinh phí 3.591 tỷ. Dự kiến năm 2017 là thí điểm và năm 2019 sẽ triển khai đại trà. Nhiều chuyên gia giáo dục đã bày tỏ sự băn khoăn về dự án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông để triển khai thí điểm vào năm 2017. Đề án có gì mới? Có giải quyết được những bất cập của giáo dục hiện nay hay không? Qua những bài phỏng vấn được thực hiện do nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ Online, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, giáo sư Văn Như Cương và tiến sĩ Phạm Thị Ly về nội dung đề án này. Việc đầu tiên được đề cập đến trong đề án đó là đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Về điểm này, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, chương trình và sách giáo khoa hiện hành cũng có nhiều điểm cần được điều chỉnh. Bởi vậy, tôi tán thành xây dựng chương trình sách giáo khoa mới. Nhưng điều tôi không tán thành là đề án này thực hiện một quy trình ngược. Việc cần làm trước nhất là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, như nghị quyết Đại hội 6 đã nêu. Hay nói như nhiều nhà giáo dục là cần phải có một cuộc cải cách giáo dục. Hiện tại, việc này chưa được tiến hành. Chiến lược giáo dục đến năm 2020 cũng chưa được công bố. Trong khi đó, lại rục rịch xây dựng chương trình viết sách giáo khoa là làm ngược. Để có một chương trình giải quyết được những bất cập hiện thời, rất nhiều vấn đề cần được làm rõ trước. Ví dụ như, mô hình hệ thống giáo dục phổ thông trong tương lai sẽ như thế nào? 11 năm hay 12 năm? Mỗi cấp học mấy năm? Chương trình xây dựng cho học một buổi hay hai buổi? Số lượng môn học ở từng cấp thế nào là đủ và không gây quá tải? Có tổ chức học dạy phân ban hay không? Nếu có, thì tổ chức phân ban thế nào để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, chứ không phải chỉ để phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học hay cao đẳng. Mỗi câu hỏi còn phải được giải đáp bằng một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu. Hiện tại, câu trả lời chưa có, thì làm sao có thể xây dựng được chương trình sách giáo khoa tiến bộ hơn và giải quyết được những bất cập. Phát biểu về điểm thứ hai trong nội dung đề án đó là đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị dạy học, giáo sư Văn Như Cương đã nhận xét như sau. Sự lãng phí hay không, không chỉ xét ở số tiền nhiều hay ít, mà ở chỗ nó được sử dụng như thế nào, có mang lại hiệu quả hay không. Nếu chi tiền tỷ để thực hiện một việc mà ngay từ đầu người ta đã thấy nó là không cần thiết, có quá nhiều vấn đề bất ổn, phi lý, thì rõ ràng là lãng phí. Đó là chưa kể ở các hạng mục khác như đầu tư thiết bị dạy học, đào tạo giáo viên. Khi xây dựng chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2002, kinh phí đầu tư vẫn là con số không nhỏ, nhưng đến nay chưa hề có sự tổng kết về việc sử dụng thiết bị như thế nào. Ở rất nhiều nơi vẫn kêu ca về chuyện thiết bị nhập về rồi đắp chiếu. Khi triển khai cái mới, chi thêm một khoản tiền lớn cho việc này mà không tận dụng, kế thừa cái cũ cũng là lãng phí. Về phần mình, tiến sĩ Phạm Thị Ly, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chuyện cần thiết nhất phải làm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu ra từ lâu, là bảo đảm cho thầy cô giáo được sống bằng đồng lương mà không phải làm gì khác. Đáng tiếc, lời hứa đó cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực, thì không có bất cứ cải cách nào có thể thành công, vì người thầy là linh hồn của một nền giáo dục. Tư cách người thầy quan trọng gấp ngàn lần so với trường sở khang trang, thiết bị hiện đại. Khi người thầy được đảm bảo đủ sống, thì chuyện cấp bách tiếp theo là cải cách hệ thống thi cử, cải cách chương trình và phương pháp giảng dạy. Đồng thời, tiến sĩ Phạm Thị Ly cũng nêu nhận định của mình đối với điểm thứ ba trong nội dung đề án đó là triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa một cách thẳng thắn như sau. Trong cải cách giáo dục, điều quan trọng nhất là mọi quyết định phải dựa trên chứng cứ khoa học, không thể thử và sai, vừa làm vừa học trong giáo dục, vì cái giá phải trả là rất đắt. Cái giá phải trả không chỉ là 70.000 tỷ đồng, mà có thể còn nhiều hơn nữa. Cái giá phải trả là tương lai của một dân tộc. Cho nên phải cấp bách thực hiện việc nghiên cứu thực tiễn giáo dục và kinh nghiệm quốc tế một cách nghiêm túc với những chuẩn mực khoa học chặt chẽ để trả lời những câu hỏi cần phải giải quyết. Phải thẳng thắn nhìn vào những khiếm khuyết của hệ thống giáo dục hiện tại, xác định đúng nguyên nhân để sửa từ gốc. Nếu không, tất cả chỉ là chấp vá. Ta vá chỗ này thì nó hở ra chỗ khác. Ngay cả những vấn đề ở tầm thấp hơn cũng cần dựa trên chứng cứ khoa học để ra quyết định. Chính sách giáo dục cần dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học, chứ không cần phải nghĩ ra các đề tài nghiên cứu đủ loại để minh họa cho chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, để kết luận, các chuyên gia giáo dục đã trình bày rất rõ ràng lập trường của mình trước đề án giáo dục này. Theo tiến sĩ Phạm Thị Ly, thì nhiều người đã tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước con số 70.000 tỷ đồng cho một đề án cải cách. Thật ra, chúng ta có thể nhìn vấn đề theo một cách khác. Số tiền lớn như thế dự kiến đổ vào giáo dục là một dấu hiệu cho thấy nhà nước ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc tạo ra những thay đổi có tính cách cốt lõi cho giáo dục. 70.000 tỷ đồng có lãng phí hay không, thì phải nhìn vào chỗ số tiền ấy có chi ra vào những việc gì, dựa trên quan điểm và tầm nhìn như thế nào và đạt kết quả ra sao. Nếu 70.000 tỷ đồng mà thay máu được cho hệ thống giáo dục, để con em chúng ta được học làm người, để không thầy cô nào phải bán điểm, không học trò nào có thể mua được bằng cấp, để nhà trường không bị thương mại hóa, để không ai phải tị nạn giáo dục, thì số tiền ấy không phải là lãng phí. Tuy nhiên, trong bối cảnh những vấn đề sống còn của giáo dục như triết lý giáo dục, chính sách và chiến lược phát triển giáo dục còn chưa được giải quyết, thì 70.000 tỷ đồng cho việc biên soạn sách giáo khoa và trang thiết bị là một việc khiến người ta phải kinh hãi. Về phần mình, giáo sư Văn Như Cương cũng cho rằng, điều mà ngành giáo dục đào tạo cần cấp bách làm hiện nay và làm trước là cải cách giáo dục, hay có thể gọi một cách khác hơn là đổi mới hoàn toàn hệ thống giáo dục. Ít nhất cũng cần xác định lại triết lý giáo dục, điều chỉnh cấu trúc hệ thống giáo dục sao cho phù hợp với yêu cầu mới. Trong khi chưa làm được điều này, tôi cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ nên nghĩ cách làm sao để chương trình không quá nặng đối với học sinh. Việc làm này có ích và cũng ít tốn tiền hơn. Việc một chương trình vừa mới trải qua một vòng thực hiện đại trà chưa lâu, nhiều bất ổn, còn chưa được nghiên cứu, phân tích, đã bập vào làm một chương trình, một bộ sách giáo khoa mới với số tiền rất lớn. Tôi e không những bất cập không được giải quyết, mà việc này cũng không được sự ủng hộ rộng rãi của toàn xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số ý kiến của các chuyên gia giáo dục về nội dung của đề án 70.000 tỷ đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỳ Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin bàn về thái độ vô tính. Nhiều người nại đến vấn đề đau khổ để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta đã có dịp chia sẻ đau khổ là một mầu nhiệm hơn là một vấn đề. Một mầu nhiệm gắn liền với chính mầu nhiệm mà chúng ta gọi là tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đấng trọn hảo. Nhưng tình yêu và sự trọn hảo ấy vượt quá khả năng suy tưởng của con người. Khi lý trí đã đầu hàng trước mầu nhiệm, lúc đó con người cần chạy đến ánh sáng của niềm tin. Giờ đây, chúng ta hãy nói về thái độ vô tính của con người. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người không tin và không có tôn giáo. Một số công khai tuyên xưng mình là người vô thần. Một số khác do ảnh hưởng của môi trường hay do ảnh hưởng sự chọn lựa cá nhân, cũng trở thành không tin hay công khai tuyên bố sự vô thần của mình. Trước hết, cần phải xác định thế nào là không tin. Không tin trước hết có nghĩa là không tin có Thiên Chúa, không có một cái nhìn tôn giáo về cuộc sống, không hề quy chiếu về tôn giáo, tín ngưỡng và các giá trị tôn giáo. Không tin có bất cứ một cuộc sống nào bên kia cõi chết. Tụ trung, không tin, có nghĩa là không tin có một tôn giáo nào. Như vậy, không tin cũng có nghĩa là không có một hữu thể siêu việt nào bên kia thế giới hữu hình này. Rằng thế giới này là tất cả, và chết là một tận cùng vĩnh viễn. Dĩ nhiên, không tin không có nghĩa là không tin bất cứ điều gì. Người không tin vẫn có một niềm tin riêng cho mình. Thật thế, người không tin vẫn tin ở một giá trị trần thế nào đó như tổ quốc, sự tiến bộ khoa học, tự do lý trí, vân vân. Người không tin cũng có thể tin ở nhân loại, tin ở con người và những giá trị nhân bản cao cả khác như công lý và hòa bình. Những giá trị này vừa là Thiên Chúa, vừa là tôn giáo của họ. Người không tin có thể tuyên bố công khai rằng mình là người vô thần và có một lập trường rõ rệt là chối bỏ Thiên Chúa, lên án tôn giáo. Bên cạnh những người vô thần công khai ấy, còn có những người không do sắc tính và chọn lựa sắc tính, mà do môi trường sống nhiều hơn, họ tỏ ra dửng dưng đối với vấn đề tôn giáo. Nền văn minh tiêu thụ, bóp nghẹt tôn giáo và mọi câu hỏi về tôn giáo. Con người sống mà không màng đến tôn giáo, những giá trị vĩnh cửu, cuộc sống mai hậu và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đây vốn là những người vô thần của thời đại, hay đúng hơn, phải gọi họ là những người hoàn toàn dửng dưng về tôn giáo. Đối với những người có thái độ dửng dưng về tôn giáo, thì Thiên Chúa đã chết. Ngài đã hoàn toàn biến khỏi chân trời của con người. Thật ra, đây không phải là sự hiện hữu trong bản chất của Thiên Chúa, mà là những giá trị của Ngài. Đối với những người có thái độ dửng dưng về tôn giáo, rất có thể Thiên Chúa hiện hữu, nhưng sự hiện hữu ấy hoàn toàn xa lạ hay vô nghĩa đối với con người. Con người vẫn có thể sống mà không cần có Thiên Chúa. Do đó, dửng dưng về tôn giáo có nghĩa là không màng đến Thiên Chúa và tôn giáo về mặt lý trí cũng như tình cảm. Người có thái độ dửng dưng về tôn giáo không chống Thiên Chúa nhưng cũng chẳng theo Thiên Chúa. Đối với họ, Thiên Chúa hoàn toàn vắng mặt. Dửng dưng về tôn giáo là một hiện tượng khá phức tạp, bởi vì nó vừa có thể đi đôi với quan tâm về tôn giáo, vừa có nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Thật thế, không thiếu những người dửng dưng về tôn giáo, nhưng lại quan tâm đến sự kiện đời sống của tôn giáo và các giáo hội, do đòi hỏi của nghề nghiệp như truyền thông chẳng hạn. Nhiều người quan tâm đến các sự kiện tôn giáo, nhưng về mặt chủ quan vẫn tỏ ra dửng dưng đối với các vấn đề tôn giáo, vì đòi hỏi nghiên cứu hơn là xác tín cá nhân. Cũng không thiếu những người quan tâm đến tôn giáo chỉ vì lý do chính trị mà thôi. Cuối cùng, cũng có một số quan tâm đến sự kiện tôn giáo vì tò mò hay vì cảm tình đối với một số nhân vật tôn giáo nào đó. Thái độ dửng dưng về tôn giáo cũng có thể tồn tại dưới sự thực hành tôn giáo. Nói chung, khi đã có một thực hành tôn giáo thường xuyên rồi, dĩ nhiên không còn dửng dưng về thái độ tôn giáo nữa. Trái lại, khi người ta chỉ xem tôn giáo như một yếu tố xã hội, chỉ được thực hiện một lúc nào đó trong cuộc sống như cưới hỏi, ma chay chẳng hạn, thì đây vẫn là một thái độ dửng dưng về tôn giáo. Có những người mà mối quan tâm về tôn giáo không hoàn toàn vắng bóng, nhưng chỉ chiếm một chỗ rất khiêm tốn mà thôi. Trong bậc thang giá trị của họ, Thiên Chúa và tôn giáo vẫn có mặt nhưng không quan trọng hoặc bị chiếm chỗ rốt nhất. Cũng có những người tin một cách mơ hồ về một hữu thể siêu việt nào đó. Niềm tin này có một ảnh hưởng nào đó trên cuộc sống của họ. Họ sống như thể đấng ấy không hề hiện hữu. Cuối cùng, cũng có những người không bao giờ đặt vấn đề tôn giáo, mà cũng chẳng có bất cứ bận tâm nào về vấn đề tôn giáo hay có bất cứ liên quan nào đến vấn đề tôn giáo. Dửng dưng về vấn đề tôn giáo là một hiện tượng quần chúng gắn liền với xã hội tiêu thụ các tiện nghi vật chất càng gia tăng, nhu cầu tôn giáo xem ra càng giảm, bậc thang giá trị bị đảo lộn. Lẽ ra là nhu cầu chủ yếu thì nhu cầu tôn giáo lại rơi vào hàng thứ yếu, dần dần bị bóp nghẹt bởi các nhu cầu khác. Ngoài ra, bầu khí duy vật được xây dựng trên chủ nghĩa vô thần cũng làm nên những thái độ dửng dưng về tôn giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa kết thúc vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Một tín hiệu vui khi đa phần học sinh đều phấn khởi vì đề thi không quá khó. Sau khi vượt qua được áp lực thi tú tài, các em lại chuẩn bị cho những kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sắp tới. Nói đến kỳ thi này, người ta thường nhớ lại hàng loạt các tin gây sốc về các vụ tự tử của các thí sinh trong những năm gần đây. Vì biết mình thi rớt đại học, một số em đã tìm đến cái chết để giải thoát cho nỗi tuyệt vọng vì cảm thấy mình bất tài, nhục nhã, không đáp ứng được những kỳ vọng của chính bản thân và của gia đình, cũng như của xã hội. Các em đã đi tìm thần chết bằng nhiều cách như nhảy sông, thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Điển hình là sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái, em Trịnh Công Sĩ, học sinh giỏi của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết ở Quảng Ngãi, đã uống thuốc rầy để tìm cái chết, chỉ vì cho rằng em làm bài thi đại học chưa tốt. Một người bạn thân của em cho biết, là học sinh chuyên toán, nhưng Sĩ học giỏi toàn diện. Sĩ thi vào hai khối A và B, nhưng nguyện vọng lớn nhất của Sĩ là thi khối B vào ngành bác sĩ đa khoa của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hôm thi xong khối A, Sĩ có gọi điện nói là làm bài tốt. Thế nhưng sau khi thi xong khối B, chắc do bài làm không như ý, nên Sĩ buồn, và thế là một cái kết không có hậu đã xảy ra. Sự ra đi quá đột ngột của cậu học sinh mới tròn 18 tuổi khiến cha mẹ, bạn bè, thầy cô không thể tin điều đó là sự thật. Tất cả những ai đã biết về em đều không thể tin được rằng một cậu học sinh ngoan hiền, học rất giỏi, tuy ít nói nhưng rất sôi nổi trong các hoạt động của lớp, lại được bạn bè quý trọng, thầy cô ai cũng mến yêu, mà lại tìm đến cái chết một cách dại dột như thế. Quý vị và các bạn thân mến, những người trẻ và cả những người không còn trẻ, tất cả chúng ta không thể tránh khỏi những thất bại và vấp ngã. Những thất bại rất dễ đưa chúng ta đến thất vọng, và từ thất vọng rất dễ đưa chúng ta đến chỗ tuyệt vọng. Tuy nhiên, những thất bại lại là những cơ hội cho chúng ta hy vọng và hy vọng mãnh liệt hơn. Nhưng làm thế nào để những thất bại trong cuộc sống không khiến chúng ta đánh mất hy vọng mà làm cho chúng ta còn gia tăng niềm hy vọng? Có câu châm ngôn rằng, mất xiềng xích thì được tự do, mất tiền thì sẽ được kinh nghiệm, mất sức thì được sung sướng, nhưng đừng bao giờ mất hy vọng, vì mất hy vọng là mất tất cả. Vì sao mất hy vọng lại mất tất cả? Vì rằng cuộc sống mỗi ngày với những thành công và thất bại đang xen nhau, từ bậc đế vương đến người cùng khốn của nhân loại, ai cũng kinh qua những chuyện đau khổ và không vui. Vì rằng cuộc đời sẽ ban cho ta những phút giây ngây ngất niềm vui và thành toại, nhưng cũng sẽ rất nhiều lần nó vùi dập ta đến tận cùng của vực thẳm. Những biến cố như mất người thân, bị người yêu ruồng bỏ, bị đuổi việc, bị vây bủa bởi những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình, nơi công sở, giữa những người sống chung quanh, bị bệnh tật, gặp thất bại trong cuộc mưu sinh. Những nguyên nhân này đôi lúc cũng tạo nên sự quá ngưỡng trong sức chịu đựng của ta, và dường như chúng làm cho ta chỉ còn đủ sức để làm một việc, đó là buông xuôi và muốn dừng cuộc sống ở đây để chấm dứt tất cả mọi việc. Nhưng thưa quý vị và các bạn, chúng ta phải biết rằng cái chết không giải quyết được điều gì cả. Có chăng nó chỉ cho ta thấy sự hèn nhát của một con người không đủ bản lĩnh để sống, một con người chạy trốn thực tại và không biết cách tận hưởng cuộc sống này mà thôi. Có người đã nói, bạn đau buồn vì thất bại, chấp nhận được. Bạn khóc lóc và đau khổ, chấp nhận được, nhưng bạn tuyệt vọng thì không thể. Điều răn thứ 9 trong 14 điều răn của Phật còn dạy mạnh mẽ hơn nữa, đó là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Lắng lòng và nghĩ sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, nếu ta có chết đi thì người thương và tiếc cho ta thì ít, nhưng trách và giận ta thì nhiều hơn. Sống mới khó, chứ chết thì dễ hơn nhiều. Và nếu ta có chết đi thì mặt trời vẫn chiếu sáng ban ngày, và mặt trăng vẫn tỏa sáng ban đêm, trái đất vẫn quay theo đúng quỹ đạo của nó, con người cũng sẽ thức dậy vào mỗi sáng để đi học, đi làm và ngủ vào mỗi đêm. Tuyến xe buýt hàng ngày bạn đi làm vẫn đưa đón khách bình thường, công sở của bạn đang công tác vẫn không ngừng hoạt động. Vì thế, chúng ta khôn ngoan sáng suốt để nhìn thấy rõ điều này là mỗi lần thất bại là chúng ta có thêm một kinh nghiệm mới. Mà nếu không nhờ thất bại đó, chúng ta chẳng bao giờ có được. Bạn sẽ trở nên trải nghiệm hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn sau những lần thất bại xương máu. Đừng vội dằn vặt mình vì những đổ vỡ và không may. Hãy rút ra một bài học làm tư lương cho bạn trên những dặm đường kế tiếp. Một doanh nhân đã nói, mỗi lần bạn tế xuống, hãy cố gắng nhặt lên một thứ gì đó hữu ích cho bạn. Lạy Chúa, nhiều lúc gánh nặng cuộc đời và những thực tại phũ phàng của nhân gian đã làm đôi vai chúng con ầng xuống, dường như chúng con không còn đủ sức để tiến bước. Cũng không đã ít lần chúng con phải thốt lên rằng, xin Chúa cất con về để giải thoát con. Lạy Chúa, chúng con đã không hề biết rằng, chính Ngài đang ẩm bồng chúng con và đã gánh luôn gánh nặng của chúng con nữa. Xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được rằng, Ngài bao bọc con cả trước lẫn sau, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Amen.
Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con, mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.